Mùng một Tết, cầu bình an cho năm mới. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Mừng xuân, ta đón xuân đất trời giao hòa, cùng chung muôn câu ca xin tạ ơn trời.
Vì người đã thương ban một mùa xuân an bình, niềm hạnh phúc dâng cao, lời mừng xuân vẫy chào.
Xuân ơi xuân ơi, xuân về trên nước Việt. Xuân đem yêu thương, đem bình an thái hòa, cho muôn tâm hồn mừng đón xuân sang. Muôn hoa khoe màu, rạo rực trong nắng xuân.
Ngày xuân chim hót vang vui chào xuân về, ngàn hoa muôn tươi xinh đang tỏa hương.
Chào mừng Chúa xuân sang, người là xuân huy hoàng, tình người thắm hoa tươi, tình người cho tiếng cười.
Xuân ơi xuân ơi, xuân về trên nước Việt. Xuân đem yêu thương, đem bình an thái hòa, cho muôn tâm hồn mừng đón xuân sang. Muôn hoa khoe màu, rạo rực trong nắng xuân.
Truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta mừng Tết trong 3 ngày. Và khi giáo hội loan báo tin mừng trên đất nước Việt Nam này, thì giáo hội cũng đi vào trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Vậy cho nên anh chị em mở lịch tổng quát của cả giáo hội Công giáo trên toàn thế giới, đâu có cái thấy cái lễ nào là lễ mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết đâu. Không có không? Nhưng mà riêng Việt Nam mình là có. Ngày mùng 1 chúng ta cầu bình an cho năm mới. Ngày mùng 2 kính nhớ tổ tiên. Ngày mùng 3 xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Tức là mình đi vào trong cái dòng chảy văn hóa của đất nước. Và nếu anh chị em để ý thì sẽ thấy 3 ngày lễ đó nó làm nổi bật 3 mối tương quan căn bản trong đời sống con người và 3 chiều kích của thời gian. Ngày mùng 1 hướng lên trời và đồng thời hướng tới tương lai. Ngày mùng 2 kính nhớ ông bà tổ tiên, nghĩ đến cái cuộc sống trong tương quan với tất cả mọi người và nhìn về quá khứ. Ngày mùng 3 xin ơn thánh hóa công ăn việc làm là nói đến cái mối tương quan của con người với đất đai, với vũ trụ, với thiên nhiên. và nhìn vào hiện tại mà mình đang sống. Cho nên phong phú lắm. Thế thì hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày đầu năm mới. Chúng ta họp nhau đây để dâng lên Chúa cả năm mới này và nhìn tới tương lai. Thế thì khi nhìn tới tương lai, anh chị em và tôi đều có hai điều này. Một đàng á, là mình muốn biết xem tương lai sắp tới đây trong năm nay nó sẽ xảy ra chuyện gì. Và một đằng khác á, thì mình không có khả năng để biết. Chính vì thế những ngày này là những ngày làm ăn rất tốt của các nhà chiêm tinh, rồi phát lá số tử vi, rồi bói toán. Mấy ngày này là làm ăn khấm khá lắm. Bởi vì ai muốn biết tương lai cả, một đằng khác á, thì không biết. Bây giờ có người người ta bảo cho mình biết thì thích quá, trả bao nhiêu tiền cũng được. Tôi thì chả có đi xin xăm xin quẻ gì, nhưng mà cũng thấy ai đó gửi cho tôi lá thư, trong đó có một cái bài tử vi chắc, để người ta cho biết tình duyên gia đạo nó ra làm sao. Thì tôi cũng đọc cho nó biết. Nếu anh chị em đến nhà thờ chính tòa này để xin cha tổng đại diện hay là cha Tuấn hay cha Khánh, cái bài đó thì chắc không có đâu. Nhà thờ không phát những cái bài đó. Thế thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có lời của Chúa. Và ngay trong mùng 1 Tết thì Hội Thánh lại chọn đọc cái bài thứ nhất hôm nay là một trích đoạn, một đoạn ngắn trong cả trình thuật dài của sách Sáng Thế về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và nhân loại trong vòng 6 ngày, và ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Dĩ nhiên anh chị em là những người được học hỏi giáo lý thì biết rồi, bài tường thuật này không phải là một bài tường thuật theo nghĩa lịch sử hiện đại. Làm cứ như thế là mà lúc Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ này thì có một ông phóng viên là ông ngồi đấy rồi ông ấy lấy máy tính rồi ông ấy đánh, sau đó rồi ông in thành sách ông phát cho mình. Không có. Mà bởi vì cứ hiểu lầm như thế đó, cho nên mới sinh ra cái chuyện bảo là xung đột giữa đức tin và khoa học. Đang khi đó cái bài tường thuật về tạo dựng trong sách thánh chỉ muốn là một thông điệp mang tính tôn giáo để trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất của con người. Vũ trụ này từ đâu mà có? Con người chúng ta từ đâu mà có? Từ hư vô? Từ một sự ngẫu nhiên? Từ một định mệnh mù quáng? Hay từ một đấng tạo hóa yêu thương và thượng trí vô song? Và như thế thì bài đọc thứ nhất muốn đề nghị với anh chị em và tôi hâm nóng lại niềm tin, nhất là chúng ta đang sống ở trong năm đức tin. Hâm nóng lại niềm tin vào Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự. Vì thế chỉ có Chúa mới là chủ đích thực của vũ trụ này. Chỉ có Chúa mới là chủ của lịch sử, chủ của thời gian và chủ của cuộc đời mỗi người chúng ta. Cái niềm tin đó rất quan trọng. Bởi vì niềm tin đó khiến cho chúng ta can đảm không chấp nhận để bất cứ ai, để bất cứ quyền lực nào, để bất cứ cái gì trong cuộc đời này có thể biến chúng ta thành nô lệ, mà luôn luôn sống như những con người tự do. Trong thực tế, ngày hôm nay cái cơn cám dỗ đối với mọi người Việt Nam và đối với cả người Công giáo nữa là vì mình không vững niềm tin vào Thiên Chúa là đấng làm chủ lịch sử, chủ thời gian, chủ cuộc đời của mình. Cho nên ta để cho quyền lực, để cho tiền bạc, của cải vật chất nó làm chủ cuộc đời của mình. Đến nỗi nó bảo mình làm cái gì thì mình làm cái đó, và mình trở thành một tên nô lệ chứ không còn phải là một con người tự do. Thế thì hôm nay ngay ngày đầu năm, Hội Thánh mời gọi chúng ta nghe lại lời Chúa để hâm nóng lại đức tin vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Và khi anh chị em và tôi bước vào năm mới với một niềm tin chính Chúa là chủ lịch sử và là chủ cuộc đời của con, thì chúng ta sẽ bước vào với tâm tình nào? Mặc dù không ai trong anh chị em và tôi biết trong năm nay điều gì sẽ xảy ra với mình, nhưng mà điều quan trọng là bởi vì mình tin vào Thiên Chúa là chủ thời gian, là chủ lịch sử, cho nên dù không biết, ta bước vào một năm mới với một tâm thái bình an, không hề sợ hãi. Bởi vì dù có điều gì xảy ra đi nữa, thì Chúa ở với tôi, Chúa yêu thương tôi, Chúa che chở tôi, Chúa nâng đỡ tôi. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn làm nổi bật lên trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ngài khởi đi từ những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống. Có ai trong chúng ta lo lắng quá sức mà làm cho mình cao hơn được một chút để đi thi hoa hậu đâu? Hay là bôi thuốc trắng da rồi cuối cùng hỏng cả da luôn? Và chúng ta khôn ngoan lắm, nhưng mà năm vừa rồi nhìn lại, bao nhiêu người trong chúng ta tính toán làm ăn rất khôn ngoan, để rồi cuối năm thì thấy là trắng tay. Không ai trong chúng ta lo lắng quá sức mà đương nhiên đạt được cái điều mình mong ước đâu. Đang khi đó Chúa Giêsu bảo hãy nhìn ngắm chim trời, nhìn ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chắc chắn là Chúa không nói với chúng ta đừng có phải suy nghĩ gì cả, đừng có lên kế hoạch gì cả. Có chứ, bởi vì Chúa ban cho mình cái đầu mà. Chúa ban cho mình lý trí, ban cho mình khả năng suy tư, thì mình phải vận dụng chứ, mình phải lên kế hoạch. Và chính lúc đấy chúng ta chia sẻ chức năng và quyền làm chủ mà Thiên Chúa tạo hóa ban cho con người. Cho nên Chúa Giêsu không có ý khuyên chúng ta là hãy dẹp bỏ vai trò của lý trí, của tư duy, của suy nghĩ, sáng tạo. Nhưng điều mà Chúa Giêsu muốn nói với mình là hãy vận dụng tất cả những khả năng Chúa ban để làm việc, và làm việc trong ánh sáng của Chúa, trong niềm tin vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Cho nên Ngài mới nói, tiên vàng, anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho. Thưa anh chị em, văn hóa Việt Nam và văn hóa Do Thái, tôi nhắc đến văn hóa Do Thái là cái nền văn hóa mà trong bối cảnh đó lời của Chúa được viết ra. Giữa hai nền văn hóa Do Thái và Việt Nam có những nét tương đồng, nhưng cũng có những độ chênh. Ví dụ như ở trong Kinh Thánh mà nói đến con rồng đó, là nói toàn chuyện xấu xa khủng khiếp không à. Đang cái đó đối với Việt Nam mình thì bảo rồng là quý lắm, mặc dù mình chả thấy bao giờ. Thì khi nói đến rắn đó, thì trong Kinh Thánh cũng trình bày con rắn hai nét tương phản. Một đằng là nó độc địa lắm, nó giết chết người ta không à. Nhưng mà một đằng khác thì rắn cũng chữa lành nữa. Mà chính Chúa Giêsu khuyên chúng ta là hãy khôn ngoan như con rắn. Chỉ có điều Chúa không ngưng ở đấy, mà Chúa nói thêm khôn ngoan như con rắn và đơn sơ hiền lành như bồ câu. Bởi vì nếu mà chỉ có khôn ngoan như rắn thôi ấy, thì không chừng giống cái con rắn ở trong vườn địa đàng đã cám dỗ bà Eva. Khôn ngoan đồng nghĩa với xảo quyệt, mà hình như đấy là điều mà người đời đang thực hiện hàng ngày, từng giây từng phút. Xảo quyệt, dối trá, lừa lọc nhau. Còn Chúa thì Chúa khuyên chúng ta khôn ngoan như con rắn, nhưng đồng thời đơn sơ và hiền lành như chim bồ câu. Tôi nghĩ đấy cũng chính là tâm tình mà Thánh Phaolô muốn diễn đạt ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, và là những gì tôi rất mong anh chị em để lại trong tâm hồn mình khi chúng ta rời khỏi nhà thờ hôm nay. Thánh Phaolô viết rằng, thưa anh em, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Xin cho lời nhắn nhủ này còn lưu lại trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để hướng dẫn chúng ta trong đời sống hàng ngày suốt năm này.